là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Văn Chấn sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21. Tiếp đó là phản ánh phát huy vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng huyện Văn Yên đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác thông qua các phong trào cuộc vận động do các cấp các ngành phát động. Trong đó có phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phong trào dịch rào hiến đất, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, phong trào mỗi người mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường. Đến nay, huyện Văn Yên đã xây dựng được 1.148 mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trong đó có 634 mô hình tập thể, 550 điển hình cá nhân. Lựa chọn 46 mô hình tập thể, 11 cá nhân điển hình đăng ký với cấp tỉnh. Bổ sung xây dựng hai loại hình điển hình tiên tiến phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của địa phương. Đó là điển hình tiên tiến trong xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc và điển hình tiên tiến trong gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là hai loại hình khác biệt và mang tính chất đặc thù riêng có của địa phương. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã biểu dương khen thưởng 201 tập thể và 347 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Ngoài ra, huyện đề nghị tỉnh ủy khen thưởng 6 cá nhân tập thể tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý, 4 mô hình tập thể và 2 cá nhân điển hình cấp tỉnh năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi, tỉnh Yên Bái, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Đoàn Yên Bái, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Với sự tham gia của 22 trình dẫn viên và 130 trẻ em đại diện cho 254.000 trẻ em toàn tỉnh. Tại diễn đàn, trẻ em đại diện các vùng miền dân tộc toàn tỉnh đã thảo luận mang tới bản sắc văn hóa, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến quyền, bổn phận trẻ em, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bạo lực, phòng chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chống tình trạng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Tại diễn đàn, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể đã cung cấp nhiều thông tin có tính định hướng và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề mà các em quan tâm, nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về quyền và nghĩa vụ của trẻ em, cũng như sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương, các cơ quan và nhà trường trên địa bàn tỉnh, nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, giáo dục kỹ năng, bảo vệ trẻ em tránh xa xâm hại, bạo hành, mua bán người. Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, Diễn đàn Trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa, là nơi trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với lãnh đạo các cấp ngành về những vấn đề các em quan tâm. Qua đó còn thể hiện cam kết và trách nhiệm của các cấp chính quyền, gia đình và xã hội đối với công tác bảo vệ trẻ em, góp phần thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển toàn diện và môi trường sống an toàn lành mạnh. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp tỉnh cũng đã trao quà cho các đội tham gia diễn đàn.
Trong 3 ngày, 120 học viên là cán bộ văn hóa cơ sở và trưởng thôn bản tổ dân phố các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã được truyền đạt 6 chuyên đề về triển khai các văn bản, chỉ đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, hướng dẫn xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, phổ biến luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan, công tác xử lý vi phạm về bạo lực gia đình và sự phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Phổ biến dự thảo nghị định thay thế nghị định 122 của Chính phủ và dự thảo nghị định về xây dựng hương ước quy ước. Thông qua đó nhằm bồi dưỡng bổ sung, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thường xuyên cập nhật việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện và trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh, đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính và giao dịch điện tử nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, bảo hiểm xã hội đã cắt giảm từ 28 thủ tục xuống còn 25 thủ tục về bảo hiểm xã hội. Các thủ tục hành chính được thực hiện theo các hình thức: qua bộ phận một cửa tại bảo hiểm xã hội, qua giao dịch điện tử, qua dịch vụ bưu chính công ích và không phải trả phí. Đưa 13 thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và 6 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện. Qua đó đã quản lý theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên. Người dân, người lao động và các cơ quan đơn vị sử dụng lao động được giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp một cách kịp thời. Nhờ đó đến nay 100% đơn vị doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, 100% đơn vị sử dụng lao động đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, hiện lỗi không đội mũ bảo hiểm của người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện vẫn chiếm tỷ lệ cao với 15% trong tổng số các lỗi. Theo đó có trên 3.600 trường hợp vi phạm luật này khi tham gia giao thông. Việc không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ cao tử vong và chấn thương nặng khi không may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Dù các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân, như tuyên truyền tặng mũ bảo hiểm cho người tham giao thông, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, nhưng một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan, không chấp hành. Bên cạnh đó, một số lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, như vi phạm nồng độ cồn chiếm 13,44%, chạy quá tốc độ chiếm gần 14%, không có giấy phép lái xe chiếm trên 11%.
Công an huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sồng Thị Pà, sinh năm 93 và Giàng Thị Cha, sinh năm 81, cùng trú tại xã Triềng Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy, đêm ngày 19 tháng 6, qua triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra trinh sát, Công an huyện Mù Căng Chải đã phát hiện bắt quả tang Sồng Thị Pà và Giàng Thị Cha đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải. Quá trình bắt giữ, lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ một bánh heroin có khối lượng 315 gram, 6.000 viên ma túy tổng hợp với khối lượng 546 gram cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Sồng Thị Pà và Giàng Thị Cha khai nhận đã mua số ma túy trên tại xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, mang sang Yên Bái kiếm lời. Nhưng chưa kịp bán thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mù Căng Chải tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chính quyền cơ sở và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc. Những kết quả đó tạo tiền đề và động lực để huyện Văn Chấn vươn lên mạnh mẽ trong chặng đường tiến tới và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra.
Bám sát mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Văn Chấn đã triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược và 5 chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, đã hình thành chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa với 23 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, tăng 13 sản phẩm so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó có nhiều sản phẩm chủ lực của địa phương như chè San Tuyết Suối Giàng, gạo nếp tan Tú Lệ, cam Văn Chấn, sản phẩm Ba Ba Gai. Các sản phẩm đều được đăng ký chỉ dẫn địa lý, nâng cao giá trị thương hiệu của các sản phẩm chủ lực của huyện trên thị trường. Cùng với đó, khuyến khích vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế vừa và nhỏ, đưa các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện lên sàn thương mại điện tử, triển khai có hiệu quả các đề án theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn đến năm 2030, góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người từ 32 triệu đồng năm 2021 lên 35,7 triệu đồng trên người vào năm 2023, bằng 87% nghị quyết. Ông Phạm Nguyên Bình, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết,
hình thành được các cái vùng sản xuất mà tập trung và có cái quy trình sản xuất từ sản xuất các cái theo các tiêu chuẩn hữu cơ và đến vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng quảng bá hình ảnh các cái sản phẩm và xúc tiến thương mại, xây dựng các cái sản phẩm OCOP để tăng cái khả năng cạnh tranh và cái lợi thế của hàng hóa nông sản của huyện.
Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, trong những năm qua, huyện Văn Chấn cũng đặc biệt quan tâm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát đến nay toàn huyện có 11 xã đã cán đích nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm xã Tân Thịnh và xã Đồng Khê. Với mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, toàn huyện có 17 xã cán đích nông thôn mới, trong đó riêng năm 2023, huyện Văn Chấn đặt ra mục tiêu tiếp tục đưa 2 xã đặc biệt khó khăn là Nậm Lành và Nậm Búng cán đích nông thôn mới. Xã Đại Lịch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đang tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới ngày một khởi sắc. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê chia sẻ.
Xác định trong cái nửa nhiệm kỳ cuối thì Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường các cái giải pháp để phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện cũng như là khai thác cái tiềm năng lợi thế của xã. Trọng tâm là các cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là liên quan đến các cái mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai các cái đề án về chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp.
Song song với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng được huyện Văn Chấn quan tâm chú trọng. Tính đến thời điểm này, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 721 đảng viên mới, đạt hơn 50% chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 7.630 đảng viên. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong cán bộ đảng viên và nhân dân được gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 được thực hiện kịp thời. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 681 mô hình điển hình tiên tiến, trong đó có 61 mô hình cấp tỉnh, cấp huyện có 241 mô hình, cấp cơ sở 379 mô hình. Ông Trịnh Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn cho biết.
Và trong thực hiện chỉ thị 05 thì Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực thì đã tham mưu cho Ban Thường vụ triển khai một cách hiệu quả cái việc xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến. Và đến nay thì có tất cả 681 mô hình, trong đó thì có 364 mô hình tập thể và 317 cá nhân. Đây là những cái mô hình tiêu biểu và toàn diện trên các lĩnh vực và từ cấp huyện đến cơ sở, và tập trung chủ yếu đó là những người trực tiếp lao động, học tập, sản xuất. Và các cái điển hình tiên tiến này thì đã góp phần lan tỏa cái việc làm tốt, người tốt đến, và người tốt, việc tốt đến các cái khu cộng đồng, khu dân cư cũng như là trong cơ quan đơn vị, và góp phần hoàn thành thắng lợi các cái nhiệm vụ được giao.
Trước yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Văn Chấn xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh, trong sạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong thực hành đạo đức công vụ, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, có cơ chế mở trong hành lang thu hút đầu tư, tăng cường thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, đưa huyện có sức bật mạnh mẽ trong giai đoạn nửa sau của nhiệm kỳ 2020-2025, tạo được lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Rà soát đánh giá thật tổng thể các cái mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Trong đó thì cần phải xác định rõ là những cái chỉ tiêu, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, khó hoàn thành, để trên cơ sở đó sẽ xây dựng những cái kịch bản, kế hoạch thật cụ thể để tập trung triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện sự phân công, phân cấp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân phụ trách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình thực hiện các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ. Và cuối cùng là xây dựng các cái phong trào thi đua phát động, thực hiện hoàn thành các cái mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.
Những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua tạo động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn bứt phá vươn lên, hoàn thành toàn diện 28 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đưa Văn Chấn trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Thưa quý vị, giám sát và phản biện xã hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó có tính tăng cường và mở rộng thực hành dân chủ, phát huy vai trò của nhân dân là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta, là lấy dân làm gốc. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tại tỉnh Yên Bái những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ban ngành của tỉnh triển khai thực hiện nhiều nội dung thiết thực phù hợp với thực tiễn. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã lựa chọn những nội dung giám sát như việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại một số địa phương trong tỉnh. Thông qua đó không chỉ nâng cao trách nhiệm của các sở ngành địa phương và cơ sở mà còn nâng cao hiệu quả tính minh bạch từ những gói chính sách đến người thụ hưởng. Anh Nguyễn Văn Thái, thôn Khe Rịa, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Thực ra là cái chương trình chủ trương chính sách này là nó rất là mang tính nó tuy là nó không được nhiều nhưng mà nó là một cái động lực để tạo cái điều kiện để cho tất cả mọi mình gia đình yên tâm đầu tư vào và được cái sự quan tâm ưu đãi của nhà nước này thì gia đình rất là yên tâm cũng muốn đầu tư vào để phát triển kinh tế, để xóa đói giảm nghèo trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế trong nông thôn này.
Phát huy vai trò nòng cốt trong giám sát và thực thi các chính sách, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương luôn coi trọng nhiệm vụ giám sát và tích cực huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Điển hình như việc giám sát làm đường giao thông nông thôn tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, vai trò của ban giám sát cộng đồng xã thôn được phát huy. Từ việc hiến đất mở đường đến việc đóng góp của người dân hay chất lượng thi công, tiến độ thi công đều được minh bạch khách quan. Vai trò của tổ giám sát cộng đồng được phát huy. Ông Lê Văn Sĩ, tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng thôn 2 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trước khi làm đường thì chúng tôi đã họp mà xóm bầu ra một cái tổ giám sát. Hàng ngày là cắt cử người vào trong cái khu người ta đã vữa ấy, là theo kích cỡ mác, chẳng hạn như thí dụ như là một khối bê tông là 291 cân xi, 3,9 khối sỏi và 6,9 khối 3,9 khối cát, 6,9 khối sỏi. Nên là trong cái tổ giám sát là cứ chia nhau ra vào đấy để giám sát, thì cái thực tế cái đường này là đổ là để cho bà con nhân dân dùng, nên là cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và anh xã và chính quyền địa phương là cũng cho bà con nhân dân con đường. Thì chúng tôi cũng cố gắng là làm sao để hoàn thành cái nhiệm vụ, làm cho con đường sau này nó bền đẹp và lâu dài.
Ông Nguyễn Kỳ Phong, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho rằng
khâu giám sát thì có ý nghĩa quyết định bởi một lẽ là công trình tốt hay xấu và đồng vốn đưa vào hiệu quả hay không hiệu quả là do khâu giám sát, đặc biệt là giám sát cộng đồng ở dân cư, đó là tai mắt trên xã, rồi chúng ta có thể việc này việc khác có đôi lúc không thể làm thay được, mà do nhân dân đó cử những người có uy tín, có trách nhiệm, có thái độ trung thực, khách quan và lên lịch phân công, có kế hoạch, đặc biệt nữa là có kế hoạch rồi phải xem đến sổ nhật ký chấm công người tham gia giám sát, thì nó khách quan là có một tổ chứ không dành cho cá nhân ai để giám sát những công trình. Từ những cái việc như thế thì sẽ đưa lại kết quả tốt.
Từ năm 2017 đến 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã chủ trì phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 7.000 điểm với gần 85.300 lượt ý kiến kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp về chủ trương chính sách của Đảng. Từ đó khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong thực thi chính sách, đồng thời đem lại lợi ích cho nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội trên cơ sở chỉ thị 18 ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cũng đã ban hành nghị quyết số 116/2023 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng để có sự đồng thuận của xã hội cũng như nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết về vấn đề này như sau.
Phải khẩn trương xây dựng kế hoạch để quán triệt triển khai các nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy tổ chức đảng cũng như cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Vấn đề thứ hai nữa thì Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội phải xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng năm để xây dựng, lựa chọn các cái nội dung giám sát phản biện xã hội sát với các yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh cũng như là của các địa phương, nhất là các chương trình hành động thực hiện, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh hàng năm.
Việc tăng cường và mở rộng thực hành dân chủ, phát huy vai trò của nhân dân là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta, dân ta là gốc của mọi chủ trương đường lối chính sách. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Những ý kiến tâm huyết thiết thực của nhân dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, tiếp thu, phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Thời gian qua, các cơ sở y tế trong tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện nhiều biện pháp góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giúp người dân được thụ hưởng những lợi ích từ đề án. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, xây dựng bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu ở Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã rút ngắn quy trình, thời gian, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh. Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, đây cũng được xem là một trong những biện pháp hiệu quả mà các cơ sở y tế đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả, hài lòng và thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh, đăng ký bảo hiểm y tế tại đơn vị. Ông Hà Văn Hợp, thôn Đoàn Kết, xã Sơn A, huyện Văn Chấn cho biết.
Tôi người già nữa, tôi vào viện, các bác sĩ nó làm giấy tờ này nọ rồi đâu vào đấy, làm rất ngắn gọn, mà làm đủ thủ tục, và tôi không phải đi lại, nhờ báo chí nó làm hối như thế là cảm ơn và yên tâm điều trị.
Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tích cực tham gia chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể như thanh toán không dùng tiền mặt trong khám chữa bệnh, cập nhật thông tin cơ sở về y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia, thu nhập và làm sạch dữ liệu tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng COVID-19, qua đó góp phần không nhỏ vào thực hiện các mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính của địa phương. Bác sĩ Đào Thị Ngọc Tuyết, trưởng trạm y tế xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Y tế thì đến hôm nay thì cũng đã được đầu tư về trang thiết bị, máy tính, cũng như để chúng tôi hoàn thành làm những công việc hàng ngày như khám chữa bệnh và những trước kia thì đã phải họp hành thì phải lên tận trung tâm, nhưng giờ chúng tôi cũng có đường truyền về để được học tại trạm cũng như được cập nhật kiến thức. Còn về khám chữa bệnh thì bà con nhân dân cũng được giảm đi rất là nhiều về giấy tờ, thủ tục hành chính. Bà con cũng có thể ví dụ như mang căn cước công dân đến thì chúng tôi cũng đã thực hiện luôn là chúng tôi khám chữa bệnh không phải dùng thẻ giấy, cũng như là về công tác hệ điều hành thì chúng tôi thì cũng đã được nhận những văn bản qua hệ điều hành chính từ trung tâm chuyển về cập nhật và làm những thủ tục rất là nhanh gọn.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là một trong những cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai việc sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử có tích hợp với thẻ bảo hiểm y tế trong quy trình khám chữa bệnh. Hiện nay trung bình đã có trên 80% lượng bệnh nhân đến khám sử dụng phương thức này. Bệnh viện cũng đã trang bị 4 máy quét nhằm giảm tải thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Ông Phan Thanh Tôn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Hiện tại bây giờ thì cái số người bệnh đến khám chữa bệnh dùng thẻ căn cước công dân gắn chip thì chiếm được hơn 80%. Còn riêng đối với cái việc thu viện phí thì bệnh viện cũng đã cử các cái cán bộ chuyên trách để hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh đến khám để sử dụng các cái mã vạch QR thanh toán. Tất nhiên là trong cái vùng này, trong cái khu vực ấy, thì bệnh nhân rất là đông, mà phần lớn lại là người bệnh ở khu vực vùng sâu vùng xa, đến cái việc mà người ta sử dụng cái thanh toán mà không dùng tiền mặt và cũng chưa thói quen, vì vậy nên cũng cũng chưa đạt được cái mục tiêu như mong muốn, mà chúng tôi vẫn cứ quyết tâm là sẽ bằng mọi cách để tư vấn và hướng dẫn người bệnh đến thanh toán, thì chúng tôi sẽ tư vấn tiếp tục để làm sao đạt được mục tiêu.
Hiện toàn tỉnh có 199 cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện tra cứu và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng căn cước công dân gắn chip. Tính đến giữa tháng 6 năm 2023, đã có gần 340.000 người sử dụng thẻ căn cước công dân đi khám chữa bệnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và cơ sở y tế khi thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hướng đến công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.